Hành thiền ở đây là công việc của tâm. Chính vì vậy, phẩm chất của tâm quan sát đóng một vai trò quan trọng. Trạng thái tâm quan sát cần phải là một trạng thái tâm thiện. Và với trạng thái tâm quan sát như vậy thì chúng ta có thể ghi nhận và quan sát bất kỳ hiện tượng nào sanh khởi trên thân và tâm của mình. Chúng ta có thể ghi nhận các cái đối tượng là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sự xúc chạm và các cái suy nghĩ. Với một cái sự quan sát khách quan sẽ giúp cho chúng ta nhận diện, phát hiện bất kỳ những gì nó xen vào khi mà chúng ta tiếp nhận đối tượng thông qua các căn. Tiếp nhận một cách khách quan và không có sự dính mắc hay phản ứng ở đó chính là một cái tiến trình thanh lọc tâm. Citta Visuddhi. Và khi tâm nó trở nên ngày càng trong sáng, rõ ràng, quân bình thì nó sẽ ghi nhận được đúng với bản chất của các hiện tượng. Chúng ta sẽ nhận ra rõ được bản chất của các pháp. Và nhờ vậy, nó sẽ giúp xóa đi được các cái tà kiến và xác lập được chánh tri kiến. Cũng thông qua việc quan sát một cái khách quan không tham dự. Thank you. vì một cách tự nhiên là chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi vô minh và tham ái. Vô minh là avijja, nhân tố đầu tiên ở trong thập nhị nhân duyên. Vô minh là không hiểu biết. Vô minh cũng là sự hiểu biết một cách sai lầm, thấy cái đúng thành cái sai. Vô minh ở đây là nguồn gốc, là cội rễ của tất cả các bất thiện pháp akusala dhamma. Vô minh chi phối chúng ta từ vô thủy vô chung tới giờ. Trong quá khứ, vô minh là nhân tố dẫn đầu. Một nhân tố nữa luôn luôn chi phối chúng ta, đó là tham ái, tân hà. Tham ái ở đây bao trùm cả việc thích hay không thích khi mà chúng ta tiếp nhận đối với các đối tượng. Tham ái là nhân tố dẫn đầu ở trong hiện tại, và đằng sau đó bao giờ cũng có mặt vô minh. Đây là hai nguyên nhân gốc, vô minh và tham ái, luôn luôn chi phối cuộc sống chúng ta, luôn luôn chi phối trong tất cả các bất thiện pháp. Quá khứ vô minh dẫn đầu, và hiện tại tham ái dẫn đầu. Nhưng bao giờ chúng cũng đi với nhau thành một cặp. Và để có thể để tan được avijja, vô minh, đòi hỏi chúng ta cần phải thấy đúng, thấy rõ được bản chất của các pháp. Chính vì vậy, chánh kiến được đặt lên hàng đầu trong tất cả các tiêu chí. Đó là một cái nhân tố đầu tiên ở trong bát chánh đạo. Sammadhi. Dithi là thấy, Sama là đúng, chúng ta thấy đúng. Thấy cái đúng là cái đúng, cái sai là cái sai. Và thấy đúng ở đây cũng chính là cái biểu hiện của trí tuệ. Chúng ta có thể thấy bằng mắt và chúng ta cũng có thể thấy bằng tuệ. Như vậy thì cái thấy đúng ở đây tức là thấy bằng tuệ, bằng sự hiểu biết. Như thật tuệ chi. Vậy thì chúng ta đang bị bao trùm bởi vô minh. Mà mong muốn của chúng ta là đạt được sự hiểu biết, đạt được trí tuệ. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Để có được sự hiểu biết, có được trí tuệ thì chúng ta cũng phải bắt đầu, khởi đầu cùng với sự hiểu biết đúng đắn. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải có những thông tin đúng, thái độ đúng, có mặt trong sự quan sát của mình. Và nhờ vậy nó giúp cho chúng ta có được một cái sự định hướng, một cái tác ý chân chánh, quay về các vấn đề gốc của mọi hiện tượng. Vì vô minh là nó che mờ đi bản chất của các pháp chúng ta không thấy rõ được thực tại, đó là do bóng đen của vô minh. Nếu không có một cái định hướng quan sát thì không có cách nào để giúp chúng ta phá tan được cái bóng đêm vô minh dày đặc. Không rõ được cơ chế vận hành của các pháp, bao giờ chúng ta cũng cho rằng tôi đi, tôi đứng, tôi làm. Vậy thì tôi ở đây là một cái phần dư thừa, chúng ta tự đưa thêm vào. Và thực tế đó chỉ là các hành động đi, đứng, nhìn, nghe mà thôi. Sở dĩ có các cái hành động này là do có các cái nhân duyên. Khi có một cái nhân duyên thì một hiện tượng hay một pháp nó sanh khởi. Do vô minh và tham ái, chúng ta không thấy rõ được cơ chế này thì mình bắt chặt vào các cái hiện tượng đó. Chính vì vậy nó mới hình thành cái gọi là tôi nhìn, tôi nghe, tôi đi, tôi đứng, tôi làm, vân vân. Và khi có tôi thì cũng có nghĩa là có người khác. Ý niệm về tôi hay người khác là những phần dư thừa không đáng có trong sự quan sát của chúng ta. bất kể những gì sanh khởi trên thân và tâm, chúng đều là các hiện tượng tự nhiên. Không có một cái gọi là con người, là chúng sinh, là đàn ông hay đàn bà. Sở dĩ chúng ta đi là vì nó có một cái ý muốn đi. Nó sanh khởi trong tâm. Và do cái ý muốn đi này, nó kích hoạt yếu tố phong đại, yếu tố gió, nó tạo thành một cái lực đẩy. Và nó làm cho chúng ta bước đi, một cái chuyển động. Như vậy thì nó chỉ có cái ý muốn đi, yếu tố gió và sự chuyển động mà thôi. Không có cái gọi là tôi đi, mà chỉ có cái đi mà thôi. Tương tự như vậy, đối với cái nghe, nếu chúng ta có một đôi tai tốt, âm thanh có ở đó, thì luôn có một cái nghe sanh khởi. Cái nghe ở đây là do có đôi tai và có âm thanh xuất hiện. Bất kỳ khi nào có hai yếu tố này, có tai và âm thanh, chúng ta có cái nghe. Nó chỉ đơn thuần là cái nghe mà thôi, không phải là tôi nghe. Cái nghe là do có đôi tai và do có âm thanh. Không ai có thể ngăn cản được hiện tượng này khi mà âm thanh tác động lên đôi tai. Bất kỳ khi nào mà âm thanh tác động lên đôi tai thì có cái nghe sanh khởi. Không phải là tôi nghe. Và tương tự như vậy, cho tất cả các cái giác quan hay là các cái căn khác, khi mà có các cái đối tượng nó tác động lên các cái giác quan, thì có một cái hiện tượng, một cái thức hay là một cái hiện tượng nó sanh khởi. Chỉ có vậy mà thôi. Nếu không nhận rõ ra được điều này thì chúng ta lại đưa thêm vào một ý tưởng. Đây là một ý tưởng gọi là cái tôi. Tôi nghe, tôi nhìn, tôi ngửi, tôi nếm. Mà thực chất là nó chỉ có một cái hiện tượng sanh khởi, chứ không có cái ý niệm về tôi ở đó. Bất kỳ khi nào mà cái tôi được đưa vào thì cũng có nghĩa là ý tưởng về người khác cũng được hình thành. Có tôi, tức là có người khác, và tiếp đó là các cái phiền não nó sẽ xen vào. Nếu ngay từ gốc vấn đề mà chúng ta có thể nhận ra được cơ chế hoạt động, chúng ta hướng tâm để nhận ra chúng, thì phiền não sẽ ít có cơ hội để xen vào ngay từ giai đoạn ban đầu. Thì nói tới phiền não là nó phải có chỗ bám để nó sanh khởi. Phiền não không thể nào bám vào các pháp chân đế, các cái thực tại tuyệt đối được. Nơi mà phiền não nó có thể bám vào là dựa trên các cái khái niệm được đưa vào, dựa trên tôi, dựa trên người khác, dựa trên sự vật, thì phiền não nó mới có cái cơ hội để len vào, để bám chặt. Nếu không có các cái ý niệm đó thì nó chỉ đơn thuần là các cái hiện tượng, các cái pháp sanh khởi mà thôi. Nó đến rồi đi. Nó đến là do các cái nguyên nhân, và rồi nó đi qua là do các nguyên nhân cũng không còn nữa. Các pháp sanh khởi là do có các cái nhân duyên, có các cái điều kiện. Các pháp diệt đi là do các điều kiện không còn nữa. Mọi hiện tượng đều đến rồi đi. Hay nói cách khác, đó là sự hợp và tan của các cái điều kiện nhân duyên. Một quy luật là bất kỳ cái gì đã có sanh thì có diệt. Khoảnh khắc trước chúng ta chưa có cái nghe, khoảnh khắc kế chúng ta có cái nghe. Bất kỳ âm thanh nào xuất hiện tác động lên đôi tai thì có cái nghe. Bất kể âm thanh đó là âm thanh gì, nhưng chúng ta luôn có cái nghe. Nó đến rồi đi. Âm thanh không còn đó, cái nghe cũng không còn. Đừng quá tập trung quan sát thì chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều các cái hiện tượng trên thân và tâm của mình. Trên thân thể của chúng ta luôn luôn nó có một cái sự xúc chạm ở bất kỳ thân phần nào của cơ thể. Sự xúc chạm lên tọa cụ, sự xúc chạm của đôi bàn tay, sự xúc chạm của chân lên sàn, sự xúc chạm của y áo lên thân thể của chúng ta, gió thổi chạm nhẹ lên làn da, luôn luôn chúng ta có thể ghi nhận được các cái xúc chạm này. Lúc bình thường chúng ta hít thở không khí một cách tự nhiên thì không có một cái mùi đặc biệt nào cả. Như vậy thì chúng ta không có ghi nhận về mùi. Và nếu không có ăn uống gì thì chúng ta cũng không có ghi nhận về vị. Như vậy thì trong lúc ngồi thiền, chúng ta chỉ còn có các cái đối tượng đó là âm thanh, sự xúc chạm. Nếu chúng ta nhắm mắt thì không có cái nhìn. Còn nếu hành thiền mà chúng ta hơi mở mắt, chúng ta sẽ ghi nhận được đối với cái nhìn. Và rồi các cái suy nghĩ nó xẹt qua xẹt lại. Tất cả các cái hiện tượng như vậy nó chính là các cái đối tượng hay là các cái kinh nghiệm nó xảy ra. Và rồi chúng ta cũng biết xem là mình đang có cái sự hay biết các hiện tượng này hay không. Hay là chúng xảy ra mà chúng ta không có hay biết. Chúng ta có biết rằng là cái nghe nó đang sanh khởi trong từng giây phút, từng sát na hay không? Sự xúc chạm của chúng ta cũng vậy. Rồi các suy nghĩ xẹt qua xẹt lại. Sở dĩ chúng ta biết được các cái hiện tượng này là nhờ có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm thì chúng ta không biết được về thực chất các cái pháp nào đang sanh khởi trên thân và tâm của mình ngay trong hiện tại. Và khi nói tới chánh niệm ở đây, tức là chúng ta ghi nhận đối với đối tượng đúng. Nhờ có chánh niệm mà chúng ta ghi nhận được vào đối tượng đúng. Đừng quá tập trung và đừng quá để ý tới bất kể hiện tượng nào trên thân và tâm của mình. Chỉ hay biết thôi, như vậy là đủ rồi. Khi chúng ta để ý, tức là có sự tập trung ở đó, không cần quá để ý. Chỉ cần hay biết thôi là chúng ta luôn sử dụng một mức năng lượng vừa phải. Để ý lưu tâm tới đối tượng là chúng ta tiêu hao năng lượng nhiều hơn mức cần thiết. Khi chánh niệm có mặt, nó sẽ tạo ra các cái năng lượng tích cực. Vì chánh niệm ở đây nó là một thiện tâm. Bất kỳ khi nào các thiện tâm sinh khởi, nó cũng tạo ra các năng lượng tích cực. Định tâm cũng là một thiện tâm. Nó cũng làm cho con người chúng ta trở nên nhẹ nhàng, trong sáng. Sự hiểu biết, trí tuệ cũng vậy. Nhờ có chánh niệm, nó sẽ giúp cho chúng ta tiếp nhận các cái hiện tượng, các đối tượng một cách khách quan và công minh hơn. Sẽ giảm đi các cái sự hấp tấp, vội vàng trong các cái hành động của mình. Đó là các cái thói quen cố hữu của chúng ta. Thói quen giải quyết công việc cho nhanh. Thói quen luôn luôn để đạt được mục tiêu. Đạt được mục tiêu, làm được cho nhanh không phải là cái kết quả mà chúng ta cần. Kết quả đạt được cũng chính là cái ban đầu. Ngay từ đầu tốt, kết quả sẽ tự động tốt. Kết quả ở đây là nằm trong tiến trình, không phải là cái cuối cùng. Một tiến trình tốt là một kết quả tốt, cho dù kết quả thực sự của nó ra sao không còn quan trọng. Thước đo của chúng ta ở đây là nằm trong tiến trình, phẩm chất của sự quan sát không phải là cái cuối cùng. Cái cuối cùng không quan trọng. Nó thành tựu hay không là do các cái điều kiện, các nhân duyên của nó, không phải do chúng ta. Và với cái hiểu như vậy thì chúng ta cần làm những điều cần làm cùng với các cái thiện tâm, và chúng ta sẽ không cảm thấy buồn bã thất vọng khi mà kết quả không đạt được, vì những gì cần làm chúng ta đã làm. Khi chúng ta nói tới chánh niệm ở đây thì cũng cần hiểu nó luôn luôn đi cùng với cái yếu tố của sự hiểu biết. Hiểu biết một cách rõ ràng về những điều cần thiết, lợi ích trong các hành động của mình. Nhờ có chánh niệm, chúng ta tiếp nhận một cách khách quan mà không bị chi phối bởi thích hay không thích, phản ứng hay nắm bắt vào các cái đối tượng. Và đây là cái tố chất để tạo nên phẩm chất của con đường trung đạo. Vì con đường trung đạo đó là sự tách rời khỏi các thái cực. Thích là một thái cực, không thích là một thái cực khác. Phản ứng là một thái cực, nắm bắt vào đối tượng là một thái cực khác. Và nếu chúng ta có thể tách rời các cái thái cực này thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang quan sát một cách trung đạo. Bất kỳ khi nào mà có thích hay không thích xen vào, tức là sự quan sát của chúng ta đã bị pha màu, tâm của chúng ta đã bị pha màu. Màu của nó có thể là màu hồng hoặc màu đen, nhưng tóm lại nó là màu. Nếu nó là màu thì chúng ta không thể thấy đúng được bản chất của nó. Nắm bắt vào thích hay không thích, các hiện tượng sẽ trở nên cô đặc và hình thành. Chúng ta quan sát rời khỏi các cái thái cực này thì nó chỉ đơn thuần đó là các rung động, các cái tiến trình đến và đi của các pháp mà thôi.